Trong số những người lên Jerusalem thờ phượng Thiên Chúa, có mấy người Hy Lạp. Họ đến gặp ông Philippe, người Bethsaida miền Galilê, và xin rằng: "Thưa ông, chúng tôi muốn được gặp ông Giêsu." Ông Philippe đi nói với ông Andre. Ông Andre cùng với ông Philippe đến thưa với Đức Giêsu. Đức Giêsu trả lời: "Đã đến giờ Con Người được tôn vinh. Thật, thầy bảo thật anh em, nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi thì nó vẫn trơ trọi một mình. Còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác. Ai yêu quý mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai coi thường mạng sống mình ở đời này thì sẽ giữ lại được cho sự sống đời đời. Ai phục vụ thầy thì hãy theo thầy, và thầy ở đâu, kẻ phục vụ thầy cũng sẽ ở đó. Ai phục vụ thầy, Cha thầy sẽ quý trọng người ấy. Bây giờ tâm hồn thầy xao xuyến, thầy biết nói gì đây? Lạy Cha, xin cứu con khỏi giờ này, nhưng chính vì giờ này mà con đã đến. Lạy Cha, xin tôn vinh danh Cha." Bấy giờ có tiếng từ trời vọng xuống: "Ta đã tôn vinh danh Ta, Ta sẽ còn tôn vinh nữa." Dân chúng đứng ở đó nghe vậy liền nói: "Đó là tiếng sấm." Người khác lại bảo: "Tiếng một thiên thần nói với ông ta đấy." Đức Giêsu đáp: "Tiếng ấy đã vọng xuống không phải vì tôi, mà vì các người. Giờ đây đang diễn ra cuộc phán xét thế gian này. Giờ đây thủ lãnh của thế gian này sắp bị tống ra ngoài. Phần tôi, một khi được dương cao lên khỏi mặt đất, tôi sẽ kéo mọi người lên với tôi." Đức Giêsu nói thế để ám chỉ người sẽ phải chết cách nào.
Suy niệm hạt lúa vùi chôn. Sống và chết là quy luật tự nhiên của muôn loài muôn vật. Chết là một cách để phát sinh sự sống mới, như Chúa Giêsu đã nói: "Nếu hạt lúa gieo vào lòng đất không chết đi thì nó vẫn trơ trọi một mình, còn nếu chết đi nó mới sinh được nhiều hạt khác." Như vậy, chết là một sự thay đổi cách thái hiện hữu ở một mức độ phong phú hơn nhiều. Đức Giêsu gọi giờ chết trên thập giá của Ngài là giờ Con Người được tôn vinh. Cũng từ đó, Ngài đưa ra một nguyên tắc sống: ai yêu quý mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai coi thường mạng sống mình ở đời này thì sẽ giữ lại được cho sự sống đời đời. Ai mà chẳng yêu quý mạng sống mình, chẳng ai muốn đau thương hay chết chóc. Nhưng sống mà chỉ lo chiếm hữu và hưởng thụ, ta sẽ trở nên trơ trọi như hạt lúa giống không chịu vùi chôn. Cũng vậy, chẳng ai lại coi thường mạng sống mình, nhưng nếu coi trọng nó đến nỗi thành nô lệ cho chính mình, thì khác nào ta nuôi dưỡng một cái xác không hồn. Người ta nghĩ có được danh lợi quyền hành là vẻ vang, nhưng Đức Giêsu coi thập giá là vinh quang. Ngài dạy chúng ta, từ sự chết mới có sự sống. Chỉ bằng cách hy sinh mạng sống, chúng ta mới giữ được sự sống. Chỉ nhờ phục vụ, chúng ta mới trở nên cao cả. Qua những kinh nghiệm đau thương và buông bỏ, ta mới thấy mình được khi chấp nhận mất, thấy mình nhận lãnh khi chấp nhận cho đi. Như con ốc sên chỉ bò được khi chui ra khỏi vỏ, ta chỉ sống dồi dào khi ra khỏi những bận tâm và so đo tính toán cho mình để sống tình yêu. Lời kinh hòa bình mà ta vẫn hát phải trở thành nguyên lý sống cho cuộc đời ta. Chính khi hiến thân là khi được nhận lãnh, chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân. Từ đó ta mới hiểu rằng sống và chết là hai hành vi trao đổi cho nhau trong từng giây phút và từng biến cố của đời mình. Sống là chấp nhận chết đi để triển nở. Mỗi một hành vi khiêm tốn là chết đi một phần tính kiêu ngạo. Mỗi một hành vi can đảm là chết đi cho một phần tính hèn nhát. Mỗi một hành vi dịu dàng là chết đi một phần tính hung bạo. Mỗi một hành vi yêu thương là chết đi một phần tính ích kỷ. Con người tội lỗi chết dần đi thì con người đích thực được dựng nên giống hình ảnh Chúa mới hình thành. Tuy nhiên, quên mình, hiến thân, đón nhận cái chết như hạt lúa mục nát, dù trong tinh thần hay thân xác, cũng đều là hành vi của đau thương, tổn hại, mất mát, không dễ dàng chấp nhận, dù biết rằng đó là một cách tiếp nhận sự sống mới. Chính Chúa Giêsu cũng phải nao núng và dao động trước cái chết. Bây giờ linh hồn ta xao xuyến và biết nói gì? Chúa Giêsu không ngần ngại thổ lộ với chúng ta nỗi xao xuyến và sợ hãi của Ngài. Ngài không làm ra vẻ anh hùng trước một sự hy sinh cao cả, nhưng Ngài đã bám níu vào Cha. Lạy Cha, xin cứu con khỏi giờ này, nhưng chính giờ này mà con đã đến. Như Chúa Giêsu, nếu ta biết tỉnh thức và cầu nguyện, ta sẽ thắng được nỗi sợ bị thua thiệt, mất mát. Cầu nguyện không phải là liều thuốc giảm đau, không hẳn ngăn chặn được nao núng sợ hãi, cũng không mong Chúa đổi ý để cứu ta khỏi đau khổ hay sự chết. Nhưng cầu nguyện là sự tin yêu và phó thác trước nỗi xao xuyến và giằng co của phận người. Nhờ vậy mà ta thanh thản trong sự hiến dâng trọn vẹn để đi vào sự phục sinh vinh hiển với Chúa Giêsu như lời Ngài đã hứa. Một khi được dương cao lên khỏi mặt đất, tôi sẽ kéo mọi người lên với tôi. Với niềm hy vọng lớn lao này, chúng ta hân hoan đón nhận cái chết như vị ân nhân đưa ta vào ngưỡng cửa vĩnh hằng. Phải chăng trong tâm tình đó mà Tago đã dâng lời cầu nguyện? Ôi thần chết, ngươi làm cuộc đời tràn đầy lần cuối. Những gì ta là, những gì ta có, những gì ta hoài mong, những gì ta yêu thương, tất cả vẫn sâu xa bí mật trôi chảy về ngươi. Ôi Thượng Đế, kính lạy người lần cuối. Như đàn hạt hoài hương, ngày đêm hối hả bay về tổ ấm trên núi cao. Xin cho đời tôi phiêu du với quê hương vĩnh cửu ngàn thu. Lạy Chúa Giêsu, khi nhìn đồng lúa mênh mông bát ngát, từng cây lúa nặng trĩu những bông hạt, nhưng ai nghĩ đã qua nhiều ngày tháng, hạt giống chôn vùi chịu mục nát rã tan. Cũng thế, bao người sống âm thầm lặng lẽ, sẵn sàng cho đi và chia sẻ cuộc đời mình, vẫn tận tình trong lao nhọc hy sinh, cho gia đình và xã hội được an bình. Nhìn vào cuộc sống con mới hiểu, nét đẹp đời người đâu phải là tuổi trẻ, nhưng thực chất là tuổi của kẻ biết cho đi, tuổi biết quên mình và sống vì người khác. Từ ý nghĩa đó con mới thấy nét suy tư của những nếp nhăn trên trán, nét đảm đang của những tấm lưng còng, nét thông dong của những làn tóc bạc là những nét đẹp từng trải qua năm tháng của một cuộc đời đã gieo hạt nảy mầm. Đó là những hạt lúa đã gieo vào lòng đất, chấp nhận chết đi để đem lại sự sống mới, cũng chính là để xây dựng nước trời, sống thực tâm theo lời mời của Chúa, biến yêu thương thành hoa trái tuyệt vời để ban tặng cho đời và thế giới hôm nay. Xin cho con tiến bước trong từng ngày, trong âm thầm lặng lẽ và chia sẻ hiến trao, thao thức góp phần cho cuộc sống dồi dào. Chỉ mong sao mọi sự đẹp như ý Chúa, để con hân hoan chờ đón một ngày mùa, mùa vinh phúc, mùa hồng ân cứu độ. Amen.
Không chết đi thì nó vẫn trơ trọi một mình, khi nhìn đống lúa chín thơ ai hay đâu rằng hạt giống đã âm thầm chịu nắng tàn. Xin cho con dám sống màu nhiệm vượt qua, đi từ cõi chân đến cõi sống trong Chúa ban ngôi, đi từ cái tôi hẹp hòi đến cái tôi rộng mở, đi từ đau đớn hy sinh đến an bình hiển nhiên. Con cần chết đi lòng ghen ghét và bao thói hư, cùng với những tham vọng đời này con cần phải biết dấn thân hy sinh quên mình tận hiến mới mong ngài được sáng tươi. Xin cho con dám sống màu nhiệm vượt qua, đi từ cõi chân đến cõi sống trong Chúa ban ngôi, đi từ cái tôi hẹp hòi đến cái tôi rộng mở, đi từ đau đớn hy sinh đến an bình.
Cái tôi rộng mở.